Tam giới giả dối chỉ do tâm tạo, lì tâm không có cảnh giới sáu trần. Cho đến tất cả phân biệt, tức là phân biệt tự tâm, tâm không thấy tâm, không tướng có thể được, nên tất cả pháp như tướng ở trong cái gương. Tướng gương là quý thầy thấy rồi, chẳng hạn như chiều nay quý thầy về nhà cầm cái gương soi lên á, mình thấy cái tướng mình trong gương là cái gì? Là cái bóng thôi, chỉ là bóng dáng thôi. Nhưng mà mình phải khéo một điều, mình nhận ra được cái gì? Nhận ra được cái người thật của mình á, thì mới đúng với cái pháp môn của Hòa Thượng. Chỉ vậy thì trong mà vô môn quan tách 35, một hôm ngũ tổ hỏi một vị tăng: thánh nữ lì hồn, cô nào là thật? Thì sau khi mà nghe được chỗ đó thì vị tăng này chợt nhiên đại ngộ. Thì đây có câu chuyện như thế này, là trong tiễn đăng tăng thoại có ghi là cái cô thánh nương này á, được một người cha hứa kết gả cho cái người này tên là Vương Trụ, tức là người thanh niên đó. Thì sau khi mà lớn lên á, lúc mà tảo hôn hồi nhỏ đó, thì lớn lên thấy Vương Trụ nghèo quá, cho nên ông cha của thánh nương không có chịu gả. Thì cái Vương Trụ buồn quá, cái ông bỏ ra đi, cái vị này bỏ ra đi. Thì sau khi đi một đoạn đường á, thì thấy cái người con gái thánh nương á, mới rượt theo, và hai người đến một cái thôn xóm khác sống đâu đúng được 5 năm á, thì sanh ra được hai người con. Thì sanh ra hai người con rồi đó, thì một hôm thánh nương và Vương Trụ mới nhớ làng xóm mình quá, cho nên mới dắt hai người con về thăm người cha. Thì sau khi mà về rồi đó, thì cái người cha của thánh nương rất ngạc nhiên, bởi vì suốt 5 năm nay á, là thánh nương bị bệnh tương tư á, nằm trên giường, nhưng mà tại sao đây có thánh nương nữa? Thì sau khi mà ngạc nhiên như thế rồi á, thì thánh nương ở trong buồng á, chạy ra, rồi sao nữa, thánh nương mà cái bóng á, hợp lại thành một cái con người thật. Thì qua câu chuyện này á, thì ngũ tổ mới hỏi vị tăng á, thánh nữ lì hồn, thì cô nào là thật, thì cô nào là giả? Thì đây quý thầy tu, quý thầy mà công phu phải cho đúng mức, thì các ngài giống như mà ngỗng chú mà uống gì? Uống sữa mà chừa nước vậy. Mà đến cảnh giới này không phải là chuyện đơn thuần. Quý thầy nhớ mà trong mà chuyện Tây Du Ký không? Đến cảnh giới này quý thầy nhớ mà Tôn Ngộ Không và gì nữa, Lục Nhĩ Hầu, đúng không? Cũng Lục Nhĩ Hầu này nó có cái, tức là Tôn Ngộ Không có cái pháp biến hóa như thế nào á, thì con Lục Nhĩ Hầu này cũng có. Chẳng hạn như Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, thì con Lục Nhĩ Hầu này cũng có y như vậy. Tức là Tôn Ngộ Không biến hóa như thế nào đó, thì con Lục Nhĩ Hầu này y như thế luôn. Thì sau khi mà cuối cùng rồi thì Tam Tạng nó nghĩ ra một kế, nói bây giờ cái con Lục Nhĩ Hầu này nó có phép giống như Tôn Ngộ Không, mà có một cái nó không có. Quý thầy biết cái gì không? Biết không? Cẩn Cô Nhi nó không có, đúng không? Cho nên lúc này Tam Tạng mới niệm chú Cẩn Cô Nhi lên, thì quả tình con Lục Nhĩ Hầu này nó cũng y như con khỉ Tôn Ngộ Không luôn. Hai con đều lăn lộn, không biết phân biệt con nào. Đến mức độ mà phải cầu cứu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát cũng bó tay luôn. Quan Thế Âm Bồ Tát nói bây giờ mà muốn mà biết con nào thật con nào giả đó, thì phải đến gặp Như Lai Phật Tổ. Câu cái chuyện đó rất là hay, phải không? Thì sau khi mà đến gặp Như Lai Phật Tổ rồi thì Như Lai Phật Tổ chỉ cần nhìn một cái là biết đây là con Lục Nhĩ Hầu, đây là Tôn Ngộ Không. Thì qua công phu của mình cũng vậy, đến giai đoạn mà cái thức và cái tánh hay là cái trí nó lẫn lộn, mình biết, mình tưởng là mình ngộ đạo rồi, nhưng mà các ngài nó cũng là bờ mé của ý thức. Nhưng mà muốn thể nhập được, biết được từ thức mà chuyển thành trí á, thì quý thầy phải một phen từ gì? Thể nhập chi kiến Phật. Mà thể nhập chi kiến Phật rồi mới nhận diện ra được đây là thức, đây là trí. Còn thôi mình lẫn lộn mình biết. Nhiều khi mình ngồi im không có vọng tưởng hết, nói đúng là Phật tánh à, không phải. Ngày xưa tôi cũng làm lẫn chuyện đó không à. Bữa có một vị mà trưởng đạo tràng ở Thái Tự lên nói là diễn tả cảnh giới mà quý thầy mà không công phu ra, quý thầy cũng nhiều khi quý thầy ấn chứng luôn. Đúng rồi, ông đạt cái đến là đúng rồi đó. Ngày xưa tôi cũng tưởng gì không à. Nhưng mà nói thật chứ từ ngày mà tôi vào thất được 4 tháng, cái 4 tháng này cũng có giá trị. Sau khi ông nói xong tôi nói ông giống ngón tay vậy, chưa phải mặt trăng, chưa cái gì hết đó. Mình tưởng là mình chắc là ngon rồi đó, tức là những cái sống mà sống thô mình nó tạm lắng rồi. Nhưng mà các ngài nói giống như mà trong cái tàn thức giống như là sống mà sống thần nó cuộn nó mình thấy được. Quý thầy thấy một phen phải rớt vào những cái trạng thái mà sâu lắng rồi đó thì mới chiêm nghiệm, chỉ trong một sát na thôi. Nhưng mà mình tin cái đường đi nước bước công phu mình phải chỗ đó, chứ không thôi mình làm tăng thượng mạng liền. Nhưng mà đến cho chỗ đó mà tâm mình nó lắng động quá, chắc chị mong thầy này tu được cảnh giới đó, thấy không? Rất là mình khởi cái tâm thượng mạng liền. Hồi sáng có một cô Phật tử gặp tôi trình bày như thế này, bà thầy cho con trình chút ít công phu. Tôi hỏi là thì cứ nói đi. Nói bà thầy, con bây giờ con tu đến cái chỗ vô niệm rồi, mà sao không biết mà vô niệm, sao không biết mà con ngủ không được, thức suốt luôn, mà thức mắt con ớp. Tôi nói vô niệm mà thức cũng phải lạ, mà tôi dám nói ra, nói sợ cô Phật tử có buồn, có thối bồ đề tâm thì sao. Thì tôi nói thôi bây giờ ngồi xuống, thì tôi mới hướng dẫn từ từ, hướng dẫn rất là cạn kẽ với thầy, thấy không? Cho nên nhiều khi mình tưởng rằng mình đến chỗ đó là mình nói là mình vô niệm hay là vô tâm gì đó, nhưng mà chưa có phải đâu. Phải một phen nhào lặn rồi rất là nhiều thời gian đó, thì qua cái phần tiếp tục chánh văn thì lúc này tổ dạy nè: bất dụng tương tâm thấu bạc, đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Có nghĩa là chẳng cần đem tâm nương gá, chỉ lòng không gá vật thì vật đâu chướng ngại được người. Thì trong mạch thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi như thế này: tăng hỏi quốc sư Huệ Trung, thế nào là giải thoát? Sư đáp: các pháp không đến nhau, ngay đó là giải thoát. Vị tăng nói: làm sao đoạn được? Sư bảo: đã nói với ông là các pháp không đến nhau, đoạn cái gì? Có nghĩa là căn mà tiếp xúc với trần đó mà không có sanh thức thì là giải thoát. Có thầy nhớ mà bữa tôi cái cởi câu chuyện mà bà già Đốc Am đó, biết không? Bà già Đốc Am có nghĩa là có một vị tăng này, ông rất thích nhập thất, cho nên bà già bà mới cất cái thất lên. Đây mình cởi cho quý vị mà mới xuất gia, có những người nào chưa coi thì chưa coi đến cái đoạn đó thì nghe thêm. Có nghĩa là ông thích nhập thất lắm, thì bà già bà mới thương vị tăng là lắm, bà cất một cái thất rất là tốt đẹp cho ông nhập. Thì nhập đúng 3 năm đó thì bà mới nói cái đứa con gái á, đứa cháu gái, bà nói thì bây giờ mai nay ông mãn thất rồi, bây giờ con đến con đem cơm đến. Bất thình lình con ôm ngay bụng ông, con thấy ông trả lời sao? Thì mai sáng nay thì sau khi mà ông mở cửa thất ra thì đứa con gái đến cho nó ôm ngay cái hông ông cái, thì ông nói sao? Tức là 3 mùa đông, phải không? Tức là cây khô mà nó mọc trên đá rồi 3 mùa đông nó không có dính dáng gì hết đó. Có nghĩa là ông đạt đến cái cảnh giới mà tâm đoạn hoặc, có nghĩa là ông đoạn, ông diệt, ông sạch luôn, không có còn gì hết đó. Khô cứng rồi luôn, tức là gọi là cây khô mà mọc trong hang đá gì đó. Thì sau khi mà dời trình với bà già rồi đó, thì bà già bà nói uổng công mà nuôi ông tăng này, uổng quá, đến cái giai đoạn này mà sao mà làm Phật sự được nữa, không có diệu dũng thì sao làm. Cho nên đuổi ông đi. Rồi ông đi lang thang một hôm, ông đến ông xin nói thôi bây giờ cho tôi nhập tim đi. Bây giờ nói nhập thì nhập, thì tiếp tục cho ông nhập thêm 3 năm nữa. Thì sau khi 3 năm rồi thì đứa cháu gái này nó đến, nó ôm ông như thế, ông nói sao? Ngay đây tôi biết, cô biết, đừng có cho bà già biết. Giờ trình bà già gật đầu liền, đúng. Có nghĩa là tôi là gì? Tôi là căn, còn đứa cháu gái là trần. Nhưng mà đừng cho bà già biết, có nghĩa đừng cho cái thức đó chan vào. Thì đúng với cái pháp môn mà đốn ngộ của chư Phật. Có nghĩa là căn trần cho mình tiếp xúc, mình làm Phật sự, nhưng mà đừng có cho thằng thức nó sang vào. Nói như thế thôi, nhưng mà quý thầy thấy mà cái tâm phàm mình còn rồi đó. Thì lúc này á, tôi biết, cô biết, đừng có cho bà già biết là phạm gì, phạm giới ba la di luôn, đúng không? Tâm phàm mình còn mà nói đó là chết liền. Ngay đó là tôi biết, cô biết, đừng cho bà biết là đăng báo giác ngộ nữa, chết nữa. Rất là rõ, tâm phàm mình còn là cái gì cũng còn hết. Cho nên ở đây nói là các pháp mà không đến nhau thì đoạn cái gì? Thì thiền sư Phổ Chiếu nói: thanh văn thì tâm đoạn hoặc, tâm ngăn đoạn là giặc. Chỉ quán sát một cách đúng đắn rằng sát, đạo, dâm, vọng từ tánh mà khởi, khởi tức chẳng khởi, ngay nơi đó liền lặng, cần gì phải đoạn. Đây là pháp môn công phu của Hòa Thượng chỉ đó. Có nghĩa là thiền sư Phổ Chiếu nói đến cái chỗ này nè, là thanh văn á thì tâm đoạn hoặc, tâm ngăn đoạn là giặc. Có nghĩa là những vị mà tu theo cái tinh thần của thanh văn thừa là ngồi thiền lại, chẳng hạn như một vòng tưởng khởi mình đi về nhà đi, là tìm cách chặn lại, ngăn lại, giống như một cái dòng thác mà ngăn lại đi đó. Ngăn có một lúc nào đó thì sao, nhiều khi nó vỡ ra nữa. Tức là ngăn chặn lại, làm cách gì đó để cho cái đoạn hoặc này, cái mê lầm này nữa không còn tác ý tạo tác nữa, ngăn đến mức độ vậy. Thì đây thiền sư nói cái pháp đó, đó là giặc, mà chỉ sao? Chỉ quán sát một cách đúng đắn, sát đạo dâm vọng, từ nơi tánh mà khởi, giống như từ sống mà khởi là gì, nước gì đó. Cho nên ở đây là hồi xưa có một thầy, ngồi trên cái phòng ông đó, ngồi yên, đi, đi, làm gì vậy? Chúng ngạc nhiên lắm, đang hành đường trường dựng nó, ủa sao ông nãy ngồi thiền mà ông nạt vậy? Cái lên hỏi ông nói, nãy nó chạy về nhà, tôi nạt cho nó đừng về nhà. Ông ấy thấy không, có nhiều người tu lâu năm mà không khéo hiểu cái chỗ này là cũng như thế thôi. Nạt vậy, nó đi, giống như chiến đấu vậy. Rồi có những người ngồi thiền á, trợn mắt lên, trợn, đậm trợn, gồng người lên, hỏi làm gì vậy? Chiến đấu vọng tưởng. Mà quý thầy nghiệm lại nha, quý thầy ngồi nghiệm cho thật kỹ á, mà thấy tột, thấu tột được cho đó rồi á, vọng tưởng không có thật thể. Chỉ cần sao, khởi tức chẳng khởi, ngay đó liền nó lặng, khởi lên, vọng tưởng mà nó khởi lên, ngay đó mình biết bản thể nó không có thật á, thì tự nhiên cái vọng nó lặng xuống. Rất là rõ, giống như mà thiền sư mà Mã Tổ vậy đó, một mũi tên bắn một bầy, còn thiền sư Thạch Cúng sao, một mũi tên bắn có một con, bắn một con mới quý thầy coi đoạn đó đó. Một hôm mà thiền sư Thạch Cúng mà làm người thợ săn đó, lùa rượt một bầy nai qua, thì lúc này gặp thiền sư Mã Tổ đó, hỏi là bây giờ một mũi tên đang bắn nhiêu. Nói, bạch hòa thượng, một mũi tên là con bắn một con à, ông thua tôi rồi, tôi à một mũi tên bắn một bầy đó. Đây đây cái chỗ này, chỉ cần một cái biết mình chiếu vào á, thì tất cả các vọng niệm đều tiêu sạch hết. Đó là một mũi tên bắn một bầy. Còn đây là quý thầy bắn tỉa, chẳng hạn như vọng lên bắn bụp rớ xuống, lên bắn bụp rớ xuống, tu suốt cả đời luôn. Nhưng mà ở đây tôi nói thật cho quý thầy luôn nha, ở đây nói tiếp nè, cho nên chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ rất chậm. Mà các thiền sư thường nói á, là quý thầy tu mà đúng pháp á, quý thầy đừng có nản. Quý thầy vọng tưởng nhiều chừng nào cũng đừng có sợ, mà sợ nhất cái gì đối với thầy? Hôn trầm. Mà tôi thấy quý thầy nói thật nha, quý thầy đừng có buồn nha, thôi kiểm thiền tôi biết nè. Là quý thầy không có phải là quý thầy hôn trầm, mà quý thầy trong cái tinh thần mà thối thất của quý thầy nó không có chịu phóng phát. Tôi biết, chẳng hạn như quý thầy tôi đang đi kiểm thiền, mà tôi đứng ngay cho cái người mà hôn trầm nhiều á, tự nhiên tỉnh lắm, ngồi rất là tỉnh. Mà từ xa mà thấy đi cái thuyền bản đến rồi á, thì đứng như là, như vậy là đâu phải không chăm rõ. Bữa nào quý thầy mà đi kiếm thiền, bữa quý thầy sẽ thấy. Như vậy là cái người đó không phải là không chăm thật sự. Chẳng hạn như ở đây có một thầy, thôi tôi giấu tên nói sợ quê nữa, rất là dẻo, uống lên là uống xuống, mà uống một hồi mà chỉ cần mình cầm cái thiền bản đứng á, tự nhiên đứng sững xuống. Quý thầy mà đứng nửa tiếng, bảo đảm người đó không chăm nửa tiếng. Như vậy là mình không có phóng phát. Cho nên là ở đây chư tổ nói á, vọng tưởng nhiều chừng nào không có sợ, mà chỉ sợ nhất là hôn trầm. Mà chính cái điểm hôn trầm đó nó không phát minh được cái việc lớn của mình. Nó rớt vào đó, các ngài nói là đi vào trong hang quỷ có lý do. Đi vào trong hang quỷ một thời gian rồi quý thầy mờ mờ mịt mịt, nói cho hay chứ chỉ là kiến giải cho sát vỡ thôi. Nhưng mà những cái phiền não mà gọi là cặn bã của ý thức trong quá khứ á, quý thầy đoạn dứt nó được, không có chuyển hóa được. Cho nên các thiền sư nói á, một niệm mê tức là một niệm giác. Chẳng hạn như một vọng tưởng lên mà mình không có hôn trầm mình thấy được á, thì tự nhiên nó lặng, lặng tức là giác. Mà một đêm vậy với thầy ngồi 2 tiếng thì 1000 niệm vọng tưởng thì tức có 1000 niệm giác ngộ. Mà sao đến một lúc nào đó cái vọng tưởng với thầy lặng hết, là gì? Hết mê thì toàn giác, rất là rõ. Ở đây là tôi không phải tôi ức thiết, nhưng mà có, nãy tôi nói với thầy có tu có tiếng. Có tiếng chứ không phải không. Đây mà tôi nói, mà nếu mà tôi y theo kinh sách mà công phu của mình nó không được chút ít gì đó thì bảo đảm tôi độ địa ngục. Đây có nha, nói thật luôn. Có nghĩa là một niệm mê á tức là một niệm giác, mà hết mê rồi á thì toàn giác. Mà ở đây á thiền sư Đạo Nguyên nói rất là rõ, quý thầy tu cái pháp môn này mình phải biết pháp mình của mình nha. Pháp quý thầy đang tu pháp gì, tông nào, tông Lâm Tới hay tông nào? Tông Lâm Tới thì nói chung là tông Lâm Tới họ không có chấp thuận cái điều này. Có nghĩa là một khi mà Phật là Phật chứ không có nửa chừng, Phật là chúng sanh là Phật. Chẳng hạn như Phật là Phật luôn, mà chúng sanh là chúng sanh luôn. Có nghĩa là một khi mà ngộ rồi á, thì không còn là chúng sanh nữa. Hay nói khác hơn, mà trong lúc quý thầy mà tông phu tổ thiền, mà chưa đón ngộ vào mảnh đất này rồi á, thì vẫn là chúng sanh. Thì có tinh thần của tông Lâm Tới. Tông Lâm Tới rất là mạnh, rất là bạo. đi thẳng vào con đường giác ngộ trực chỉ luôn. Nhưng mà ngược lại cái tâm tàu động là khác đó nha. Tâm tàu động sao? Một giờ ngồi thiền tức là một giờ làm Phật, mà hai giờ ngồi thiền tức là hai giờ làm Phật. Có nghĩa là mình ngồi thiền là mình tu theo cái hạnh của Phật. Mà tu theo cái hạnh của Phật rồi á, thì đến một lúc nào đó có đủ nhân duyên với thầy vào thất, nó rớt vào những cái trạng thái này nè. Cái trạng thái mà một giờ mình được yên tĩnh, đó là một giờ mình làm Phật. Hay nói khác hơn, chỉ cần một sát na thôi, thì chính là cái đó là gì? Gọi là cúng dường đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, không bằng một người ngồi thiền mà chỉ trong một sát na được rớt vào cái chỗ trạng thái này, yên tĩnh. Tức là tâm thức nó lắng đặng, lắng xuống hết, đó. Cho nên ở đây lại nói nè, niệm khởi liền giác, giác nó liền không, nên người ngộ, tuy có khách trần phiền não, nhưng đều thành đời hồ hết. Ở đây chỉ có công phu chứng nghiệm với thầy mới biết được chỗ này nè. Có nghĩa là ngài nói á, một khi mà cái người đó mà ngộ rồi đó, thì tuy cũng có khách trần phiền não, nhưng mà đều biến thành đời hồ hết. Tự vì vọng tưởng lên là quý thầy chuyển hóa hết. Có một cái diệu lực chuyển hóa, mà từ cái diệu lực chuyển hóa rồi á, thì quý thầy đi hành đường, đi trị nhật, đi trẻ củi, đi nấu cơm, tất cả mọi cái đều là hạnh của Phật hết. Lúc này không còn tạo tác ngày xưa nữa. Ngày xưa mà quý thầy làm á, chẳng hạn như cắt trên bảng 4 người, mà sáng nay có 3 người làm bảo đảm phiền não. Phiền não không? Thế Vĩnh bữa nay sao tướng nó to con mà không đi phụ lấy củi với tôi, đại khái. Còn ở đây là bây giờ quý thầy an ổn thôi, không có chuyện gì xảy ra hết. Bởi vì nó rớt vào có những cái trạng thái một sát na thôi thì mình mới tin, mà tin cái điều đó rồi á, thì lúc này quý thầy mới có niềm vui trong đạo. Quý thầy ráng tu đi, phải có niềm vui trong đạo, mà chính có niềm vui trong đạo rồi đó thì mới trụ được trong đạo. Chứ không thôi thì một thời gian chán lắm, không có cảm thấy trong cái thiền quyển nó có cái gì mà nó vô vị lắm, có gì hết. Mà chính có niềm vui trong đạo rồi thì quý thầy mới trụ lâu được, mới trụ trong thiền viện được. Rồi mai kia mình đi làm Phật sự, tự nhiên tăng trưởng công đức, phước thiện nhiều hơn, rất là rõ. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, tăng hỏi thiền sư Quảng Tùng, đệ tử hơn 30 năm, trừ dẹp vọng tâm, mà cũng chưa có xong gì hết. Đó, lúc giống như mình không? Tức là luôn cố gắng mà trừ mà dẹp cho nên không có xong. Thì lúc này thiền sư Quảng Tùng nói, ta có 4 câu hỏi đưa ra để tỏ cái tâm toàn chân này. Thứ nhất, vọng tâm đã có từ lâu mau rồi, tức là cái vọng tâm mà ông nói á, mà bây giờ nó có từ lâu mau rồi, tức là nó có từ hồi nào? Thì quý thầy nhớ mà cái đoạn mà Lục Tổ nói á, đến cái đoạn này nè. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy thấy nè, mình muốn an tâm để cho nó được yên ổn, thì an tâm ở đâu? Lục Tổ nói an tâm tại vọng tình, mà ngay đó lì ba chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, ngay đó liền tức khắc. Có nghĩa là ngay cái vọng tình điên đảo đó thì an tâm thôi, không có tìm cách nào mà tu hết á. Chỉ là tu ngay chỗ, ngay sống mà mình khéo nhận như thế nào đó là nước. Khéo nhận thôi thì đủ. Đó. Thứ hai, xưa nay vốn có vọng tâm hay không? Thứ ba, vọng tâm làm sao mà đoạn? Thứ bốn, vọng tâm đoạn là phải hay không đoạn là phải? Ngay đó vị tăng liền đốn ngộ. Quý thầy là 4 câu hỏi. Đó, câu hỏi thứ nhất là vọng tâm đã có từ lâu hay mau rồi? Thứ hai là xưa nay vốn có vọng tâm hay không? Thứ ba là vọng tâm làm sao mà đoạn? Thứ bốn, vọng tâm đoạn là phải hay không đoạn là phải? Ngay đó vị tăng liền đốn ngộ. Vậy như thế thì quý thầy muốn đoạn hay không? Thấy luận hay đoạn nó hay là làm cái gì? Đó. Cho nên sau này mà thiền sư Hoàng Sơn á, ông nghe được ông có một bài tụng như thế này: vọng tưởng nghiêng lai bổn tự chân, trừ thời hụ khởi nhất trùng trần, ngôn tư động tĩnh thừa thì lực, từ tế kháng lai vô biệt nhân. Nghĩa là vọng tưởng xưa nay vốn là chân, muốn trừ lại giấy một lớp trần, nói si động tĩnh nhờ gì đó, kỹ lưỡng mà xem ai khác đâu. Có nghĩa là ngài nói là muốn trừ vọng tưởng á, thêm một lớp trần nữa, muốn trừ nó thì thêm một lớp nữa, mà càng trừ thì có một lúc nào đó quý thầy căng thần kinh lên. Tôi nói có một số quý thầy ở trong này mà tu mà đè nén một thời gian là bứt ra. Ở đây tôi chứng kiến một ông thầy, bữa tôi ở gần thất, chuẩn bị ra thất á, thì cái ông thầy kế bên tôi, ông nói cái người đó tu kỹ lắm. Tôi nói không có kỹ. cái người đó tu mà đè nén dòng tưởng cho mới kỹ, mà thiệt tôi ra đâu bao ngày cái bỏ đi không có tu nữa. Mình thấy ân ra nó, ủa sao thầy biết? Tôi nói nó ngồi thiền là tôi nhìn tôi biết, nhất thứ nhất, thứ hai nữa là đi kinh hành, rồi thứ ba nữa là đi lộc tát, mình nhìn cái hiện tượng mình biết rất là rõ. Có những người tu mà tìm cách đè nén vọng tưởng để mà đoạn trừ đó, nhưng mà ở đây nè quý thầy đừng có gì, tôi có nghĩa là đừng có phỉ báng pháp môn của hòa thượng, hay nói cách hơn đừng có phỉ báng pháp môn đốn ngộ của chư Phật. Bây giờ cái vọng tưởng này á, mình từ quá khứ vô lượng kiếp rồi mình nhận nó rồi, bây giờ quý thầy mà chuyển hóa không phải một sớm một chiều, hay là một năm hai năm mười năm được, mà phải tệ lắm, cái người nào mà có túc duyên sâu á, tệ lắm cũng 15 năm hoặc 20 năm thì mới khởi hợp cái trạng thái này, khởi hợp cái trạng thái mà vọng tưởng lên tự nó lì. Chẳng hạn như tôi đưa ra ví dụ quý thầy thấy nè, chẳng hạn như quý thầy đi ra đường, phải không? Thấy một người chạy bộ, họ chạy cái họ mệt, họ thở họ mệt lắm, mà quý thầy có mệt không? Đối với thầy mệt không? Tâm tịnh mệt không? Hả? Mệt là gọi là đoạn vọng tưởng rồi. Có nghĩa là mình thấy cái người đó chạy bộ, họ thở, họ mệt, mình thấy họ mệt nhưng mà bản thân mình đâu có mệt. Cũng vậy thôi, quý thầy ngồi thiền, vọng tưởng lên, vọng tưởng xuống, nó chạy, nó nhảy, đủ thứ hết. Mà cái gì biết được vọng tưởng lên, xuống, chạy, nhảy, nó mệt, nó tạo tác, nó làm gì bất cứ. Nhưng mà cái tâm chiếu diệu của mình luôn luôn thấy biết hết. Mà luôn luôn thấy biết thì tức khắc một thời gian vọng tưởng nó lì. Cho nên một người chạy bộ mệt, mình không có mệt hết. Cái gì biết được, giống như hòa thượng chỉ đó, một người mà nhìn ăn trộm đó, vô cửa nó vào nó biết hết. Nhưng mà thằng ăn trộm này nó đi rồi, nó không còn ở trong nhà mình nữa, thì quý thầy cứ nhìn xuống cái chỗ ăn trộm, người đó tu là khùng rồi. Khùng đúng không? Nhưng vẫn nó không có thôi chứ nhìn chi nữa. Cho nên có người mà đi lau tát hay đi làm gì cứ lơm lơm, trẻ của cũng lơm, hỏi làm gì? Trời, nhìn vọng tưởng thì ơi, tôi nói búa nó vô chân không á. Làm gì búa nó vô chân mình thì có, rõ ràng làm cái gì rõ việc đó thì đúng. Cho nên ở đây nói nè, phàm phu á thì dung túng vọng tưởng, mà nhị thừa á thì đem tâm đoạn vọng. Mình phải lìa hai chỗ đó. Có nghĩa là phàm phu á thì không có tu thì họ dung túng vọng tưởng, họ tạo tác về cái pháp vọng tưởng. Còn ngược lại cái hàng nhị thừa á thì đem tâm đoạn vọng, thì Phật nói đều là bệnh hết. Ở đây mình phải vượt thoát hai cái pháp nhị nguyên này. Cho nên thiền sư Lâm Tới nói, mà khi chưa khởi niệm á thì đừng có khởi. Hẹn như quý thầy ngồi thiền á mà nó chưa khởi niệm thì đừng khởi, mà đã khởi niệm rồi đó thì đừng có duyên theo. Còn hơn ông đi hành cước 10 năm. Chẳng hạn như quý thầy mà đi hành cước, đi Thái Lan hành cước, đi Trung Quốc, rồi đi Ấn Độ, đi đủ thứ đi hành cước mà, nhưng mà không bằng quý thầy ngồi yên một chỗ thôi. Khi chưa khởi niệm á thì đừng có khởi, mà đã khởi niệm thì đừng có duyên theo. Đã khởi niệm mà đừng có duyên theo, một thời gian vọng nó tự lì đó. Rồi quý thầy tiếp tục học qua cái phần, tức có nghĩa là các pháp mà không đến nhau tức là giải thoát. Thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, ngài Ngưỡng Sơn đến thiền sư Trung Ấp hỏi nghĩa Phật tánh, tức là hỏi là thế nào là nghĩa Phật tánh. Thì thiền sư nói, ví như con khỉ bên ngoài kêu chế chế, bên trong kêu chế chế. Thiền sư Ngưỡng Sơn nói, như con khỉ bên trong ngủ thì sao? Thì lúc này thiền sư Trung Ách bước xuống giường thiền, nắm tay nói sao? Cùng ông thấy nhau. Có nghĩa là các pháp nó đến cùng một lúc, đúng không? Nào là xanh, vàng, đỏ, tím, phải, quấy, hơn, thua, nó dồn dập nó đến với mình. Nhưng mà ở đây á, thiền sư nói mà lỡ mà con khỉ bên trong nó ngủ á, hiện khỉ bên ngoài nó dính dáng hình đó. Mà ngặt một điều cái con khỉ mà trong nó thức, ở bên kia nó kêu cái mình cũng kêu luôn, còn mắt cái mình nó nháy nháy sao bên kia nó nháy nháy theo là chết. Ở đây em có đức trí ha, mà cũng hơi buồn đó. Cho nên quý thầy thấy rất là rõ là ở một con khỉ mình á mà nó thức rồi á thì các pháp nó luôn luôn gì, nó luôn luôn loạn động, nó luôn luôn đến với mình rất là khổ. Còn đây á, thiền sư Ngưỡng Sơn nói lỡ nó ngủ làm sao, mà sau khi mà biết con khỉ nó ngủ rồi đó thì cùng ông thấy nhau, tức là thấy được cái nghĩa đó. Thì qua cái phần mà tiếp tục là các pháp không đến nhau á, thì qua cái phần giới để đây cho quý thầy thấy, có những người nói như thế này: giới Bồ Tát, tức là giới thở của Bồ Tát á, và giới tướng tỳ kheo á, đối với thầy giới nào dễ giữ nhất? Có người nói như thế này là cái giới tướng tỳ kheo thì dễ giữ, có người nói thì phải giới Bồ Tát thì dễ giữ hơn. Những người mà đưa ra ý kiến gì đó, thì đây tôi nêu ra một cái câu chuyện để cho quý thầy thấy là lập luận nè. Có một ông thầy tỳ kheo tu lâu năm lắm, tu lâu rồi thấy chưa tiến bộ hết, quý thầy nghe rồi phải không, chưa có thấy gì hết. Thì trong mà câu chuyện mà ở đây có câu chuyện thiền thoại cái ghi lại á, thường thường ngày xưa mình tưởng là cái cô gái đò này là cái người thường, nhưng mà không phải, mà chính cái cô lái đò này chính là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân xuống để mà khai thị cái ông thầy tỳ kheo này, chứ mình tưởng là cái cô gái đò là chuyện thường. Cho nên là ông thầy tỳ kheo này tu trên núi mà lâu năm quá mà chưa có tiếng, thì một hôm ông xuống bến đò đó, thì chính cái cô gái mà đưa đò đó chính là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân xuống để mà khai thị với ông. Mà Bồ Tát mà hiện thân xuống rồi đẹp và xấu, rất là đẹp, đẹp lắm, cái trong cái câu chuyện thiền thoại ghi rất là đẹp. Cho nên ông bước xuống thiền rồi đó thì mắt ông nó không có rời cô gái lái đò này, mắt ông luôn luôn nhìn đắm đuối vậy. Từ khi 10 năm ở trên núi mà, nhưng mà tử thận mà ở trên đây chừng 5 năm là xuống bảo đảm là dính cứng ngắc liền, phải không? Cho nên là ông dính cứng ngắc luôn, ông nhìn đắm đi, nhìn đắm đuối, nhìn suốt luôn. Thì sau khi mà qua đến bến đò bên kia rồi đó, thì tất cả cái người trên cái con đò đó, thì cái cô gái này lấy con đồng, quý thầy nghe rồi đó. Nhưng mà ngược lại đó, thì cái vị tỳ kheo này, cô gái này lấy 2 đồng. Thì cái ông thầy tỳ kheo nói, thì tôi cũng là người, mà mấy người trên này cũng là người, tại sao mà ai cũng lấy 2 đồng mà tôi lấy 1 đồng, ai cũng lấy 1 đồng mà tôi lấy 2 đồng. Thì cái cô gái này nói là người ta thì không có dính mắt vào sắc, còn thầy đó là dính cứng ngắc luôn, cho nên phải trả thêm đồng nữa là 2 đồng. Ông nói thôi cũng được, trả 2 đồng. Thì kỳ này là ông quyết định là giờ là khỏi cần nhìn nữa, nhìn xuống nước chắc ăn hơn. Nên là sau khi mà qua lại bến đò là ông nhìn xuống nước, ông nhìn gì nè, nhìn xuống nước. Thì sau khi mà nhìn xuống nước rồi qua lại thì người ta lấy 1 đồng, ông lấy mấy đồng? 6 đồng. Thì cái ông tỳ kheo ông bực lắm, ông nói là cô nói lại nha, hồi bữa là cô lấy 2 đồng thì tôi không có nói gì, mà hôm nay á là tôi nhìn xuống nước, tôi đâu có nhìn cô đâu mà lấy 6 đồng. Nói thầy không nhìn khuôn mặt tôi mà tâm thì nhìn lũng tôi luôn, thành ra tôi lấy 6 đồng. Và tức khắc nói như thế thì tự nhiên ông đốn ngộ ngay chỗ đó. Và sau khi mà đốn ngộ rồi á thì tức khắc trên cái bầu trời á hiện lên Quan Thanh Bồ Tát hiện thân xuống khai thị. Có nghĩa là cái ban đầu là giới gì đối với thầy, gọi là giới tướng tỳ kheo, giới tướng tỳ kheo. Nhưng mà sau khi mà qua cái đợt thứ hai á, gọi là giới khởi của Bồ Tát, có nghĩa là khởi niệm là dính mắt rồi. Quý thầy thấy đừng có tưởng mình nói là cái giới Bồ Tát là dễ lắm, không phải. Giới Bồ Tát không phải dễ giữ đâu, mà bây giờ giới Bồ Tát sao khó giữ. Bây giờ giới Bồ Tát á, là từ Kim Cang Quang Minh Bảo Giới của Phật Tỳ Lô Giá Na. Sau này quý thầy đi thọ giới biết nè, quý thầy đi thọ giới là các vị hòa thượng dám đứng ra truyền giới Bồ Tát của quý thầy không? Đâu có dám. Phải cung thỉnh là gọi là hòa thượng đàn đầu Phật Thích Ca Mâu Ni xuống truyền giới, rồi giáo thọ A Xà Lơi là Bồ Tát Di Lặc, không phải chuyện đơn thuần. Giới này là không phải chuyện đơn thuần. Cho nên mà cái giới này rồi á, thì chính cái điểm này là thiền tông lấy cái điểm này để tu tập. Trong mà quyển mà Sư Tử Tiết Bồm Xanh có ghi lại đó, có một vị Lạt Ma đó, ông tu rất là miên mật, tu miên mật lắm. Cái một hôm cái một vị thí chủ mời ông đến nhà đó, sau khi đó đến nhà rồi thì ông nhìn qua cái nhà thí chủ, ông thấy nguyên một bao trà ô long luôn, thấy ngọc là phái rồi đó, nguyên một bao trà ô long luôn, phái quá mà có hộp một chút xíu vậy mà 1 triệu mấy, mà bây giờ nguyên một bao nữa. Ông thò cái tay vô, ông bóc một núm vậy là ông định bỏ trong cái tay áo ông, nhưng mà ông la lên, ông kêu ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm. Cái thí chủ nhìn qua nhìn lại, nói thầy nói ăn trộm, trộm đâu, đây ăn trộm đây nè. Bởi vì ông vừa khởi niệm, mà khởi niệm là ông bóp chính là ông ăn trộm rồi, vừa khởi niệm là ông biết liền, chặn đứng liền. Thì lúc này thí chủ rất là kính ông, bởi vì ông trăng trâu từng sát na luôn, quý thầy thấy ông trăng trâu từng sát na luôn. Thì sau khi mà tính thế mới mời ông ở lại dùng cơm đó, một số vị Lạt Ma nữa. Thì sau khi mà dọn cơm rồi lên ăn xong rồi đó, chuẩn bị mà rót sữa ra cho uống đó, cái ông khởi niệm là ông nói chắc đến phiên mình là hết sữa quá. Tự rót từ bàn số 1 đến bàn số ông là ở số 5 rồi. Cái ông khởi niệm ông nói chắc cái đến phiên mình là hết sữa quá. Thì sau khi mà cái vị tính thí đó đến rót sữa cho ông á, ông nói tôi uống rồi. Thì cái tính thấy nói rất đổi ngạc nhiên, nói thầy uống hồi nào? Hồi nãy tôi khởi niệm nên tôi nói là đến tôi là chắc hết sữa cho nên tôi uống rồi. Cái tâm tham của tôi đã uống rồi. Quý thầy tu đến mức độ gì? Quý thầy tu được không? À, tu cái đó gọi là cổ Phật rồi đó. Cho nên một hôm á, sau khi mà mãn hạ rồi á, thiền sư Động Sơn Đương Giới mới khai thị đồ chúng á, là sau khi mãn hạ rồi, mấy ông hoặc đi đông, hoặc đi tây, hoặc đi nam, đi bắc, nhưng mà không dính một tấc cỏ, thì đại chúng không có ai đắc được hết. Nhưng mà trong cái thôn xóm đó, có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, tức là thiền sư Thạch Sương. Thiền sư Thạch Sương sau khi mà ngộ đạo rồi đó, thì ngài giả dạng một người thường dân đến cái lò gốm đó tu tập. Thì sau khi mà vị tăng đến á, thì cái thiền sư Thạch Sương mới hỏi á, là gần đây ngài Động Sơn khai thị đồ chúng như thế nào? Thì cái vị tăng này mới thực lại là thiền sư mới khai thị là đại chúng mãn hạ rồi, hoặc đi đông, hoặc đi tây, đi nam, đi bắc, nhưng mà không dính một tấc cỏ. Thì thiền sư Thạch Sương nói là trong chúng có ai đáp được không? Thì vị tăng nói bạch hòa thượng, trong chúng không có ai đáp được hết. Thì lúc này á, thiền sư mới nói sao ông không nói, vừa ra cửa liền là cỏ. Thì sau khi mà vị tăng này nghe như thế rồi về thực lại cho ngài Động Sơn á, ngài Động Sơn giật mình liền, nói chẳng lẽ đây là cổ Phật ra đời. Quý thầy thấy không, có một câu đó mà quý thầy áp dụng được không? Vừa ra cửa liền là cỏ, có nghĩa là mắt quý thầy mà nhích một cái là dính cỏ rồi, trâu đang cỏ ra rồi, đúng không? Vừa ra cửa là cỏ liền, là cỏ liền. Vừa bước ra cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhích một cái là dính cỏ người ta. Mà chính cái điểm đó mà ngài Động Sơn Lương Giới nói đây là cổ Phật ra đời. Mình phải tu đến mức độ gì? Phải nhích một cái là phạm, nhích một cái là phạm. Cho nên mình nói là có những người nói là tu thiền thì không cần giữ giới cho chặt, mà tu thiền là đệ nhất giữ giới. Nếu mà đúng mức á, tu thiền là đệ nhất giữ giới, bởi vì giữ từ trong tâm, niệm khởi là mình biết cái này là phạm rồi, sám hối liền. Phải sám hối từng niệm như thế gì đó. Cho nên kinh Phạm Quảng nói á, là văn giữ kim cang quang minh bảo giới, tu tập các pháp lành, tăng trưởng bồ đề tâm, mới được cái diệu quả thù thắng, là giữ cái chỗ này. Quý thầy mà thành Phật tát tổ cũng từ nơi cái giới này mà thành tựu. Quý thầy thấy không? Chứ không phải tiễn đấng thân. Cho nên người mà tu thiền mà tu được đúng mức rồi đó, thì quý thầy thấy rất là có năng lực. Mà quang minh á thì gọi là phá u ám, mà kim cang á thì phá hủy tất cả phiền não. Bảo có nghĩa là quý báu, bảo giới tức là sức sanh vô lượng công đức, khiến thiện pháp tăng trưởng. Mà quý thầy tu đang một thời gian rồi đó, thì quý thầy đừng có nói là chuyện cái bố thí cúng dường không dính dáng gì hết. Cái chuyện bố thí cúng dường là cái chuyện trợ duyên, không dính dáng về cái chỗ mà sức sanh vô lượng công đức. Mà từ đó thiện pháp quý thầy tăng trưởng là nhờ quý thầy chăn con trâu này. Từ đó quý thầy cái công đức. Cho nên mới nói là một người mà xuất gia mà ở trong tùng lâm một ngày bằng ở ngoài đời 100 năm, có lý. Có lý lý chỗ này nè. Chứ còn mà quý thầy mà xuất gia ở trong này một ngày mà mình ăn mình ngủ không mà nói hơn người ta 100 năm sao được, đúng không? Có trong kinh á, Phật nói là một người mà xuất gia ở yên trong tùng lâm tu tập bằng ở ngoài đời 100 năm. Nghe nói vậy nó đúng, tôi tu một ngày thôi bằng hoàng 100 năm. Vô đấy mình ăn mình ngủ mình không chầm không mà cũng thua. Mà ở đây nói là mình phải chăn con trâu nè, để mà sức sanh vô lượng công đức, vô lượng diệu lực thiện quả, cũng từ nơi đây mà nó có được. Thì qua cái phần này thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì đến cái phần thứ hai thì có một thầy hỏi như thế này, là thưa thầy, con mới xuất gia học đạo, hôm rồi thầy giảng đến câu nội kết và hy cầu, con không hiểu từ nội kết là gì, còn hy cầu là gì, xin thầy từ bi giải nghi. Thì đây có một vị thầy viết tờ giấy lên để, thì tôi phải trả lời chứ sao, đúng không? Viết tờ giấy lên hỏi là hồi bữa tôi có giảng trong cái kinh gọi là Tam Di Đời, mà ở đây Đức Phật chỉ cho thiên nữ là cách ái và danh sắc đó, nội kết và hy cầu là đời này được giải thoát mãi mãi đến đời sau. Mà ở đây vị thầy nói là nội kết là gì? Thì quý thầy biết nội kết là gì không? Nội là gì? Chữ Hán của mình. Nội là bên trong mà nó kết tụ lại thành khối. Chẳng hạn như hai huynh đệ mà không thông cảm nhau, mà suốt ngày gặp mặt suốt à, thì đối với thầy thành gì? Thành bú luôn, thành nội kết. Quý thầy nhớ mà trong cái chuyện mà, câu chuyện mà Ký Sự Nam Bộ có ghi lại đó, Tôi kể câu chuyện lần lần quý thầy sẽ hiểu cái từ nội kết không phải chuyện đơn thuần. Cho nên người tu mình làm như thế nào đó, mình quá giải, mình chuyển quá. Cho nên thôi mà cái nội kết nó nằm ở trong rồi đó thì rất là khó. Thì ở Đồng Tháp đó, có một cái ông phú ông này gọi là rất là giàu có, gọi là nhà triệu phú đó. Ông có một người mẹ già, ông thương lắm, ông thương bà mẹ già lắm. Bà mẹ già nào cần cái gì đó, ông đều đáp ứng cho bà hết. Thì một hôm á, bà phải nói bây giờ bà thích cái coi mà cái hồi xưa hát cái gì nhớ không? Hát kèo hát gì đó, hát gì? À, hát bội, đúng rồi, hát bội. Mà cái tuồng hát bội ngày hôm nay á, thì có một cái tích là Tầng Cối giết Nhạc Phi. À, câu chuyện như thế vậy. Sau khi mà tối hôm nay mà biểu diễn tại nhà ông á, thì lúc mà Tầng Cối chuẩn bị mà giết Nhạc Phi rồi đó, sau khi mà bỏ thuốc độc cho Nhạc Phi chết á, cái bà la lên một cái quất á, quất cái bây giờ bà ngã bệnh. Sau khi bà ngã bệnh rồi đó thì cái tâm của bà mà bực tức quá nó kết lại thành đờm. Nhưng mà bà ngã bệnh rồi thì ông con này ông tìm cách ông cứu chữa mà không bao giờ hết. Mà cái bệnh càng ngày càng nặng nữa, càng nặng, rất là nặng. Có nghĩa là đi đến cái con đường chết chứ cứu không được. Thì một hôm á có một vị thiền sư đi ngang qua, ông thấy cũng tội mà ông thiền sư này cũng có biết thuốc nữa. Rồi ông đến mà hỏi là cái bà này tại sao mà bệnh như thế vậy á. Giàu có mà tiền thuốc mà mua không có được. Thì cái người con mới cởi ra là ngày xưa bà rất là mạnh, mà từ ngày bà coi cái đoạn mà hát bội đó, Tầng có giết Nhạc Phi cái bệnh luôn. Thì cái vị thiền sư này nói thôi dễ lắm, bây giờ muốn hết bệnh tôi chỉ cho một cách. Thì ông con này nói hòa thượng mà chỉ là con tạ ơn hòa thượng liền. Thì lúc này ông hòa thượng tới vị thiền sư mới nói bây giờ mai này ông đến cái chỗ đó, ông mướn cái gánh hát bội đến đây hát tiếp tục cái đoạn đó, cái tuồng đó. Lúc này ông con nói trời ơi thầy, bà ngày xưa bà rất là mạnh, mà từ ngày bà coi cái đoạn đó rồi thì bà ngã bệnh, là bây giờ mà hòa thượng kêu hát nữa chắc bà chết luôn. Vị thiền sư nói không sao, cứ đến đi. Nhưng mà bây giờ ngược lại, ngày xưa là Tầng Cối giết Nhạc Phi, bây giờ trở ngược lại là Nhạc Phi giết Tầng Cối. Không biết thấy không? Thì sau khi mà đến cái đoạn mà gây cấn nhất, lúc này Nhạc Phi bước ra, tức là tướng mạo rất là hung dũng, nói này Tầng Cối ngươi phải chết. Vừa chém đầu Tầng Cối bà la lên một cái cục đời mới văng ra hết bệnh. Nội kết mà, tại vì bà quất lắm, bà nói là Nhạc Phi là người trung thần, mà sao Tầng Cối là người tiểu nhân, mà sao mà giết. Cái bà ôm cái nội kết, từ cái nội kết đó sanh bệnh. Mà bây giờ trở ngược lại bà thấy Nhạc Phi thiệt rõ ràng giết Tầng Cối hết bệnh luôn. Từ nội kết đó, nội kết là ôm ách bên trong. Và cái câu chuyện thứ hai này quý thầy thấy nè, hồi xưa ở đây có một ông thầy mới kể lại á, là ông có một người chị bị tai nạn, tức là đi xuống cái xuồng đó là cái tóc dài nó cuốn cái bị tai nạn mới trở qua Tây Đức. Ở Tây Đức cái rất nhớ nhà, suốt hồi xưa là ít khó về Việt Nam được lắm, cho nên bà ngã bệnh. Từ lúc bà bệnh xong rồi á, bớt cũng hơi đỡ đó, thì bà đến bà tái khám thì biết rằng ở trong cái ngực của bà có một cái cục bú nhỏ, mà cục bú này là cục bú độc sẽ chết. Rồi chồng con mới tìm cách mới xin cho bà về Việt Nam. Sau khi mà trở về Việt Nam rồi đó, thì bà thấy được cha mẹ anh chị rồi bà khóc, bà nhớ quá mà, biết mười mấy năm, 20 năm luôn. Bà khóc như không thể tưởng tượng luôn. Sau khi bà khóc đã xong rồi ở chơi một tháng, bà qua lại khám thì cục bú không còn nữa. Mới thấy ra nội kết mức độ vậy. Rồi cái câu chuyện thứ ba là quý thầy thấy ai không? Gọi là Chương Chi Mỹ Nương đó. Chương Chi mà sao? Mà thương nhớ Mỹ Nương quá thì cho xuống, sau khi đào lên cũng thành ngọc đó, nội kết. Mà ở đây quý thầy thấy tu á, mà mình có nội kết mà mình không chia sẻ huynh đệ á, thì có một lúc nào đó quý thầy sao? Tự nhiên sức chúng, buồn khổ sức chúng. Cho nên ở đây mình ở trong tập thể, mình ở trong đại chúng mà có chuyện gì mà nội kết mình chia sẻ với huynh đệ, mình chia sẻ ra. Để từ đó huynh đệ có tìm cách, biết cách để mà mình tu tập, mình chuyển hóa. Rồi cái câu chuyện mà vui nhất quý thầy nghe rồi đó, trong thiền thoại có ghi lại đó. Có ông thầy này, ông tu hành ở trên núi đó, tu hành trên núi. Thì một hôm á, bà Tinh Thí này xuống, nói bây giờ thầy xuống nhà con ăn vị Phật giùm con. Thì trước khi ông đi thì ông dắt thì giả đi theo. Thầy coi được không? Cỡ cho biết. Ở đây nội kết nè, ông dắt thì giả đi theo. Mà chỉ có người tu mới làm được cái chuyện này phải không? Ông dắt đệ tử đi theo thì giả đó. Sau khi mà xuống núi rồi đó, thì đến mà khi mà ăn vị Phật xong rồi đó, Thì cái bà tính thí này bà mới lấy xuống, từ bàn thờ bà lấy xuống ba cái bánh ít và cúng dường. Bà cũng nói thôi bây giờ thầy cũng ở chợ xa, thôi con cúng thầy ít tịnh tài rồi ba cái bánh ít. Thì ông hất một cái ông ra đi mà. Cái thằng đệ tử nhận xong ra góc mít nó ăn hết ba cái bánh ít luôn. Ăn xong ông thấy rồi, ông thấy nó ăn rõ ràng mà. Chẳng lẽ trước mặt bà tính thí mình nói thì cũng kỳ quá. Ông bực lắm. Mà bực mà quý thầy biết không, bực mà không nói là cái đó cũng nội kết đó. Bực chịu hết nổi rồi. Thằng này nó thị giả mình, nó đệ tử mình nữa. Đệ tử rất là đông mà bây giờ mình thương nó, bây giờ mình dắt nó xuống cái kiểu này. Thì trên đường đi á, thì đệ tử đi đâu, đi sau ông thầy chứ sao. Đi sau đi một đoạn đường, ông bực, ông chịu hết nổi rồi. Ông quay qua lại, ông nói, bộ tao là tù binh hay sao mày đi sau tao vậy? Nó sợ quá cái nó đi đằng trước. Đi đằng trước cái đi đằng đoạn, ông chịu hết nổi rồi. Ông nói, bộ mày là ông nội tao sao mày đi trước tao mày? Cái này nó quảng quá, nó sợ, sợ quá rồi. Cái nó đi ngang hàng ổng, thì trước sau thì không được, phải đi ngang hàng. Ngang hàng đi đoạn đường, ông chịu hết nổi rồi, ông nói, bộ tao là bạn mày sao mày đi ngang hàng mày? Thì sau khi mà đi sau cũng được, đi trước cũng được, mà đi ngang hàng cũng được. Thì đệ tử nói, bạch thầy, con đi sau thầy cũng nói, mà đi trước thầy cũng nói, mà đi ngang thầy cũng nói, bây giờ thầy có gì thầy nói đi chứ. Thì ông thầy nói, bây giờ trước sau thì tao không có nói, mà tao nói ba cái bánh đức ở đâu? Ba cái bánh đức ở đâu đưa ra? Thì thầy đệ tử nó nói là hồi nãy là tính thí đưa cúng dường ba cái bánh ít, thầy hất một cái thầy ý con hiểu là thầy nói con cứ ăn đi, thì con cứ ăn. Bây giờ thầy hỏi là ba cái bánh ít ở đâu? Thì qua cái câu chuyện này trong nhà thiền có những người mà phân tích đó là sự việc mà nội kết đó, nếu chúng ta mà không thố lộ ra được, không chút đi những cái niệm này á, thì sao chuyển thành bệnh rất là rõ. Đó là cái phần tinh thần nói về nội kết. Thì quý thầy đây hiểu chưa, mới học nè, tức là nội kết là như thế vậy. Nội kết có nghĩa là mình không thích cái người sư huynh đó, mà cái người đó lại ở chung với mình, sống mà giống như là quán tán hội khổ đó, ra cũng gặp mặt, vào cũng gặp mặt, thì từ đó nó sanh nội kết. Mà cái cảnh này giống như địa ngục vậy, mà nhà Phật rất là kỳ cái điểm này. Cho nên mình làm cách gì đó, mà hồi bữa thầy trụ trì dạy đó, tập nói lời xin lỗi đó, mình đến mình nói à, tôi có cái chuyện gì đó, thôi huynh đệ mình bỏ qua, thì lúc đó mình tu tập được. Còn đây nói là hy cầu, quý thầy biết hy cầu là gì không? Hy là hy vọng, cầu là mong muốn, chứ không có gì lạ hết đó. Có những lúc chúng ta chi cầu về người trẻ thì luôn luôn á, thì chi cầu cái sự tương lai, cái mong ước. Hẹn như cái sự tương lai đó mà mình chưa có thì luôn luôn mình mong ước đến. Hẹn mình ngồi đây mà mình mong muốn là mai này mình lớn lên, mình làm chủ trì, mình làm hòa thượng, hay là mình làm một vị mà viện trưởng ở đâu đó, thì cái đó cũng gọi là mong cầu. Mà mong được á, chẳng hạn như đối với thầy nào, chẳng hạn như quý thầy mà mong được năm 30 tuổi mình làm cái này làm cái kia, nhưng mà 30 tuổi mình chưa làm được gì hết, buồn nó khổ. Buồn, phải không? Đó rất là rõ. Thì trong thiền thoại kể một câu chuyện như thế này, câu chuyện vui mà nói về cái chuyện mà luôn luôn chúng ta mà hướng đến tương lai á, chi cầu, hy cầu, mong vọng về tương lai á, thì cũng đều là khổ. Thì trong câu chuyện thiền thoại có ghi như thế này, có một cái anh chàng này, anh chàng này năm nay anh tên là, anh 28 tuổi, câu chuyện trong thiền thoại ghi gì đó, anh 28 tuổi, anh tên là Trần Văn Trụi, tức là trong con người anh còn gì hết á, nhà thì cũng có gì. Nhưng mà năm nay anh 28 tuổi, một hôm anh đi đến cái ngã ba Cầu Muối, cái anh ngã rập xuống chết. Anh chết cái thì tự nhiên cái thần thức anh xuống, anh thấy rõ ràng xuống cái Diêm Vương Diêm Vương rất là rõ. Thì lúc này phán quan mới đọc lên là Trần Văn Trụi 82 tuổi. Anh đứng lên giơ tay lên liền. Anh nói là tôi mới cái 28 tuổi mà đúng tôi tên Trần Văn Trụi thiệt ở ngã ba Cầu Muối. Mà tôi mới năm nay cái 28 tuổi mà ông sao ông nói 82 tuổi. Thì ông Diêm Vương nói là coi lại, coi chừng lộn tên á. Thì sau khi mà coi thật là kỹ á, là đúng là ông Diêm Vương này, ông kêu một phán quan lên Trần Gian này bắt Trần Văn Trụi 82 tuổi ở ngã ba Cầu Muối. Nhưng mà tên này nó trùng, 82 cái bắt lộn sao thành 28. Thì lúc này á, Trần Trụi nó nói như thế này. Tôi tưởng ở trên nhân gian á, thì lộn xộn sao cũng được, mà ở dưới này mà làm ăn kiểu gì là không được, tôi phải kiện Thượng Đế mới được. Thì Diêm Vương mà nghe chuyện mà kiện Thượng Đế mà bắt lộn rất là sợ, cái này là chết rồi. Nói thôi bây giờ cái chuyện gì còn cái đó, tức là con dạy gì lái chịu đòn, thôi bây giờ dời đi, dời nhanh đi chứ người ta cho. Không, tôi không chịu dời. Ông phải đền cho tôi cái gì mới được, nhất định tôi không chịu dời. Thì Diêm Vương năn nỉ suốt luôn mà ống nhất đỉnh. Nói thôi bây giờ muốn cái gì? Nói thôi bây giờ tôi cũng biết rồi, sau này lớn tôi làm gì. Thôi bây giờ ông dỡ cái hộ khẩu thứ ba đó, cái số mà số thứ ba đó, coi thử rồi sau này tôi lớn là tôi làm gì. Thì ông Diêm Vương nói thôi đừng có coi, coi biết là khổ lắm, coi sướng ít gì đâu. Ông không chịu là tôi ở lì đây luôn á. Thì cuối cùng cái Diêm Vương nói thôi phán quan lật lên, thì đọc như thế này: Trần Văn Chuỗi năm 30 tuổi học hành đỗ đạt, rồi năm 40 tuổi thăng quan tiến chức, rồi năm 60 tuổi rồi có vợ có con, sanh con đẻ cái rất là nhiều, rồi năm biết nhiêu không, năm 82 tuổi nhà cháy, rồi vợ thì chết, con thì chết, điên khùng khùng đi ra ngã ba chợ Cầu Muối trúng gió chết. Xong xem nghe được vậy ông ngồi lì luôn à, ngồi lì ông không chịu đi. Cái Diêm Vương thấy ngạc nhiên lắm, nói giờ này sao đi còn ngồi đây nữa, thôi cho nó tròn cái xác nó quách luôn cho rồi, biết thấy là khổ rồi. Thử thầy thấy câu chuyện sao? Có nghĩa là mình hướng đến tương lai mà nghe cái sự tương lai mà khổ thì rất là buồn. Ở đây nói về cái sự mà gì, cái sự bên nhà nho nó là cái số mình như thế rồi là như thế, nhưng mà ngược lại theo cái tinh thần của nhà Phật hay tinh thần của nhà thiền thì sao? Chuyển hóa nghiệp, biết cái nghiệp này là khổ, cái nghiệp này là xấu, cái nghiệp này nó đi đến cái chỗ mà con đường mà sơn cùng thủy tận, nhưng mà ở đây mình chịu khó mình tu, chịu khó mình chuyển hóa. Mà trong lúc quý thầy tu tập, quý thầy cứ làm đi, đừng có mong cầu gì hết, tự nhiên quý thầy thành tụ thân. Quý thầy cứ điều đặn 2 ngày, tức là 2 giờ tổ thiền 2 buổi đó, rồi 1 buổi sám hối, rồi ăn cơm tụng kinh sám hối, bảo đảm 10 năm sau quý thầy thành tụ liền. 10 năm, đúng 10 năm thành tụ. Quý thầy cứ điều đặn là chúng tụng kinh, mình tụng kinh, rồi chúng ngồi thiền, mình ngồi thiền, chúng ăn cơm trên quả đường, mình ăn cơm trên quả đường, bảo đảm 10 năm quý thầy thành tụ. Tôi đố quý thầy nè, tại sao mà quý thầy ăn cơm dưới nhà bếp mà thầy trụ trì lại ngăn cấm quý thầy, bắt buộc quý thầy phải lên quả đường ăn? Biết tại sao? Bởi vì quý thầy lên ăn quả đường, quý thầy mới hồi hướng trong một buổi thọ thực này cho chúng sanh được thấm nhuần công đức, hay là nói khác hơn, được cho chúng sanh hưởng cái ân huệ mình tu tập. Mà quý thầy ăn dưới nhà bếp thì hồi hướng được, mà lên quả đường đại chúng đông đảo rồi thì quý thầy mới hồi hướng. Nhờ năng lực đó thì sau này quý thầy ra làm việc Phật sự nó có một cái diệu lực lớn, mà chính cái điểm đó thì không mong cầu mà các pháp tự nó đến. Bởi các pháp nó là như thị mà, các pháp nó là vốn như thị, mà bản tâm quý thầy phải như thị, mà như thị rồi thì nó khế hợp, không mong cầu. Đó, thì quý thầy ở đây hiểu chưa? Tức là nội kết và hy cầu. Thì cái từ tiếng Hán, thì đây sau này quý thầy nhớ nha, thầy tự thông ra đó. Quý thầy phải học chữ Hán, học chữ Hán là mấy cái này biết hết đó. Nội là bên trong, kết là gì đó. Rồi hy cầu là gì, hy là gì, cầu là gì, phải học chữ Hán. Thì học chữ Hán thì sau này lớn lên thầy mới giao việc làm. Thôi quý thầy chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô Phật đạo